Chúng tôi dọn xong trước giờ bàn giao. 6 tầng cầu thang làm đầu gối tôi run, vai Hoài túc đỏ lên dưới áo. Máy giặt phải tháo cửa mới lọt qua bếp. Khi kê vào góc, nó nghiêng hẳn sang phải vì nền áp mái không phẳng. Đừng chạy hôm nay, anh nói. Anh mua miếng kê sau. Ngày lương về. Tối đó, căn phòng nóng đến mức chúng tôi trải chiếu sát cửa sổ. Bữa ăn là bánh hấp nguội và nước ấm trong bình đỏ. Tôi đưa anh lịch trả nợ để cất chung giấy thuê nhà. Anh lắc đầu. MC, khi cần cho anh biết khoản ảnh hưởng tiền chung, anh không kiểm tra à? Anh cần biết phần chung. Phần nợ em đã nhận, em tự theo. Đó là ranh giới anh trả lại sau khi tôi từng coi quyền quản quỹ là quyền làm mọi việc. Tôi nói, em chưa xin anh tha thứ lần nữa. Anh chưa quen. Em biết. Nhưng anh ở đây. Tôi nhìn quanh căn áp mái. Ở đây rất nóng. Anh cũng biết. Chúng tôi nằm cách nhau một cánh tay. Đêm đó chỉ có tiếng bồn nước trên mái co lại khi nhiệt giảm. Gần sáng, tôi thức thấy bàn tay anh nằm giữa chiếu. Tôi đặt tay mình cạnh đó, không chạm. Một lúc sau, ngón út anh khẽ móc vào ngón út tôi. Không ai nói gì. 30 ngày sau, hậu quả vẫn còn đủ mặt. Ngày mùng 5, tôi chuyển kỳ trả nợ đầu tiên. Số dư tài khoản riêng giảm xuống mức khiến tôi phải bỏ món thịt trong giỏ hàng. Chí Duy gửi ảnh bảng chấm công ở bếp trung tâm, than đứng 10 tiếng đau lưng, rồi 3 phút sau hỏi tôi loại giày nào rẻ mà bền. Tôi không mua cho nó. Tôi gửi 3 địa chỉ bán và số tiền tôi có thể cho mượn nếu nó ghi ngày trả. Nó đáp thôi, tháng này tự mua đôi cũ. Vệ Quang Nghiêm dùng xe trung tâm 2 buổi mỗi tuần. Ông phàn nàn người lái thắng gấp, nhưng đầu gối co thêm được 10 độ. Hoài Túc đưa cha đi 2 sáng và tập tại nhà một tối. Quãng đường từ áp mái đến kho dài hơn, anh phải đổi 2 tuyến xe. Vệ Như Tịnh trả tiền một buổi đưa đón đầu tiên, sau đó đổi được lịch phục hồi sang chiều thứ 6. Bà vẫn bảo nếu ở căn nhà trống thì đỡ bao nhiêu. Hoài Túc không tranh luận lại mỗi lần. Anh chỉ nhắc lịch nào tên người đó.